Kính thưa cộng đoàn, bài đọc thứ nhất từ sách Công vụ Tông đồ kể lại chuyện thời đầu khi mà người ngoại giáo đã bắt đầu tin theo Chúa Giêsu và số người trở về với Chúa gia nhập hội thánh càng ngày càng đông. Thế thì có vấn đề đối với thời bấy giờ là rất quan trọng, đó là những người như thế, những người ngoại giáo gia nhập Do Thái giáo, đúng hơn là Do Nhật mà Kitô giáo lúc bấy giờ, có phải chịu cắt bì và giữ những luật của Mô-xê như những người Do Thái? Chuyện đó đối với chúng ta nó tương tự như là ai mà theo đạo thì có phải chịu phép rửa tội không? Thế thì bây giờ đó, có những người cho rằng dù đã tin theo Chúa Giêsu mà không chịu cắt bì theo luật của Mô-xê, không giữ những luật lệ của Mô-xê thì con người không được cứu độ, và vấn đề trở thành rất gay go. Cho nên cuối cùng thì giáo hội đã phải như là họp công đồng chung lần đầu tiên, có thể nói như vậy. Và các vị tông đồ chúng ta đã nghe nói, đã đưa một cái văn thư rất vắn tắt. Nhưng mà trong văn thư này, nghĩa đại khái văn thư nói rằng là không phải giữ điều gì khác ngoại truyền tin vào Chúa Giêsu, không phải giữ luật Mô-xê nữa, ngoại trừ một vài điều mà thật sự theo lẽ thì không cần, nhưng mà theo hoàn cảnh thì cần. Ví dụ như là chuyện là không được ăn thịt có máu, đó là luật của Mô-xê. Và sở dĩ các tông đồ nhượng bộ điều này không phải vì ăn huyết, ăn máu là có tội hay cái gì, không phải. Nhưng mà để mà tìm cách tạm gọi là hòa giải giữa những người ngoại giáo và những người Do Thái, để đừng làm cho người Do Thái người ta quá bị sốc vì cái chuyện mới mẻ lạ lùng. Thế nghĩa là cái biện pháp đó chỉ là cái biện pháp của hoàn cảnh, chứ không thật sự buộc một cách gắt cao như những điều khác. Thế thì các tông đồ đã viết một bức thư ngắn ngủi như vậy. Nhưng mà trong bức thư đó, ông bà anh chị em không biết đã để ý chưa, chúng tôi và Thánh Thần quyết định. Như vậy là các tông đồ ý thức rất rõ việc các ngài làm là việc của Thánh Thần, của Chúa Ba Ngôi. Ước gì tất cả mọi người chúng ta đều ý thức mà cầu nguyện điều đó cho những nhà lãnh đạo của giáo hội thời nay, chẳng kỳ là lãnh đạo địa phương hay lãnh đạo giáo xứ toàn cầu vân vân. Những người lãnh đạo cách riêng là phải hành động, và với ý thức rằng, với cái lương tâm rằng đó là Thánh Thần hành động, đó là Thánh Thần dạy bảo. Làm sao những người lãnh đạo có được cái ý thức đó, và mỗi người chúng ta phải luôn luôn cần có Thánh Thần hướng dẫn. Ngoài ra là điều có thể nói rằng nếu không có hại thì ít là cũng vô ích, ít nhất là về phương diện đời sống đức tin. Cho nên mọi sự từ khi Chúa Giêsu đã hứa Thánh Thần và Ngài về trời để ban Thánh Thần thì chúng ta cần phải rất để ý đến sự hoạt động của Thánh Thần ở nơi cộng đoàn chúng ta, ở nơi bản thân chúng ta. Thánh Thần rất có thể nói là kín đáo nhưng mà rất hữu hiệu khi Ngài tác động ở trong cộng đoàn, trong mọi cá nhân mỗi người. Cho nên chúng ta cần để ý đến cái sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, và nhất là theo dõi cái hành động của người, để mà chúng ta làm sao sống theo Thánh Thần như lời Chúa Giêsu đã hứa. Bài đọc thứ hai, sách Khải Huyền cho chúng ta một cái hình ảnh tượng trưng. Chắc chắn là không có cái hình ảnh đó, không thể mà sánh được với cái thực tại, đó là Jerusalem trên trời. Thánh Gioan nói rằng là thành Jerusalem trên trời đó không có đền thờ, bởi vì Thiên Chúa và con chiên, tức là Chúa Giêsu, là đền thờ. Và không cần có mặt trời, mặt trăng, không cần có ánh sáng gì hết, bởi vì chính Thiên Chúa, chính con chiên, tức là chính Chúa Giêsu là ánh sáng làm cho thành Jerusalem trên trời huy hoàng rực rỡ thế nào. Thánh Gioan trình bày những hình ảnh đó để khuyến khích chúng ta sống là tin tưởng một ngày nào đó chúng ta sẽ được về Jerusalem trên trời đó. Cho nên mình cố gắng gắn bó với Chúa Giêsu, sống theo Thánh Thần để mình đạt được điều mà Thánh Gioan muốn nhắc nhở khuyến khích chúng ta. Trong bài tin mừng, ông bà anh chị em nghe Chúa Giêsu báo trước việc Ngài sẽ ra đi. Những lời Ngài nói trong bài tin mừng hôm nay là nói trong ngày thứ năm tuần thánh, có nghĩa là ngày mai thì Ngài sẽ chết. Cho nên Chúa Giêsu từ biệt các tông đồ bằng những lời nói hứa hẹn Thánh Thần. Chúa Giêsu có ra đi thì Thánh Thần mới đến. Và Chúa Giêsu ra đi có nghĩa là Ngài sẽ phải chết, và Ngài chết một cách khốn khổ. Có thể nói là không ai khốn khổ như thế. Mặc dù Ngài chả có tội gì hết, nhưng mà tất cả tội lỗi của con người đã được đặt trên vai của Ngài. Cho nên Ngài phải chấp nhận đền thay tội lỗi của nhân loại bằng cái chết, như ông tất cả chúng ta đều đã biết. Thế thì tất cả những chuyện đó chỉ vì thương yêu chúng ta, chỉ vì muốn cứu chuộc chúng ta. Và nhất là có thể nói là Ngài chỉ cần một ý muốn, bởi vì Ngài là Thiên Chúa, chỉ một hành động nhỏ cũng có thể cứu cả thế giới. Thế nhưng mà Ngài đã hy sinh bản thân của Ngài như là con người cho đến cùng. Sống một cuộc đời như thế nào chúng ta đều biết, và chết một cách thê thảm, khốn khổ như thế nào chúng ta cũng đã biết. Vậy thì tất cả những cái đó Chúa làm không phải vì cần thiết, mà vì yêu thương, để chứng tỏ rằng Ngài không nề quản gì trong bản tính loài người của Ngài, để cho chúng ta được hạnh phúc. Thế thì Chúa Giêsu nói đi nói lại rằng là Ngài phải ra đi, nghĩa là Ngài sẽ phải chết. Bởi vì Ngài có ra đi thì Ngài mới trở lại với anh em. Ở đây tất nhiên nó có hai cách sống khác nhau. Một cách sống vật chất bình thường như khi Ngài còn tại thế, thế nhưng mà cái chết đó sẽ phải trải qua, cái sống đó đã phải trải qua cái sự chết khốn khổ, để rồi nhờ đó mà Ngài sống lại. Ngài sống lại tức là Ngài sẽ trở về với giáo hội, sống với anh em, nhưng mà không theo hình thức vật chất trước nữa, mà theo Thánh Thần, có thể nói như vậy. Cho nên Chúa Giêsu mặc dù Ngài đã ra đi và chẳng ai thấy Ngài, nhưng mà Ngài vẫn hiện diện trong hội thánh và vẫn hiện diện với mỗi người chúng ta, nếu thật sự chúng ta biết vận dụng lòng tin vào sự hiện diện của Chúa. Và cái sự hiện diện đó càng ngày càng phải trở thành một cái gì hấp dẫn đối với chúng ta, nghĩa là đối với đức tin của chúng ta. Càng ngày chúng ta càng cảm nhận rằng Chúa Giêsu vẫn ở với chúng ta, vẫn ở bên chúng ta, vẫn ở trong chúng ta. Và tất cả những điều đó là nhờ Thánh Thần Chúa. Chúa Thánh Thần rất âm thầm, bởi vì Ngài luôn luôn tôn trọng con người. Nhưng mà cái sự hoạt động của Ngài, cái hiện diện của Ngài, nó hữu hiệu một cách tuyệt đối, có thể nói như vậy. Không có Thánh Thần thì chúng ta không có gì hết về phương diện đời sống siêu nhiên, đời sống đức tin. Thế thì Chúa Giêsu nói cho chúng ta là chính một cái dấu hiệu của Thánh Thần hoạt động trong chúng ta là cái sự bình an và cái niềm vui. Bình an đây, như Chúa Giêsu nói, không phải như thế gian ban. Một là bình an của Thầy, không phải kiểu của người đời, kiểu của thế gian. Nghĩa là sao? Cái bình an đây á, không phải chỉ là cái không có rắc rối, không có cái gì bên ngoài, mà cái trong cái lương tâm, trong đáy lòng của con người, mình cảm thấy không có vướng mắc gì hết, bởi vì Chúa thương yêu mình và mình với Chúa là hoàn toàn là hòa hợp, tạm gọi như vậy. Thế thì sự bình an trong tâm hồn, sự bình an do đức tin, sự bình an vì Thánh Thần ở với chúng ta, sự bình an vì Chúa Giêsu là sự sống, là tất cả của chúng ta. Và cái sự bình an đó chắc chắn nó khác là cái sự bình an bình thường bên ngoài như chúng ta vẫn thấy, vẫn nói. Rồi từ cái sự bình an thâm sâu thẳm đó là niềm vui. Chúng ta đã thấy có những người rất bệnh tật, rất khốn khổ và vẫn vui. Vì sao? vì người ta tin vào tình yêu của Chúa, vì người ta chấp nhận thánh ý Chúa, và cái sự bình an nó không bị cất đi trong cái bệnh tật, trong cái khốn khổ, trong cái khó khăn, là vì bình an do Thánh Thần đem lại, bình an của Chúa Giêsu. Thế thì cái niềm vui và cái sự bình an Chúa Giêsu hứa nó là như thế. Xin cho mỗi người chúng ta, nhất là trong tháng Đức Mẹ này, chúng ta cậy nhờ Đức Mẹ, luôn luôn đến với Đức Mẹ, nhờ Đức Mẹ mà chúng ta càng ngày càng hiểu rõ hơn cái lòng tin là cái gì, lòng tin vào Chúa Giêsu là cái gì, và từ cái lòng tin đó thế nào là bình an tâm hồn, và cái niềm vui của cái sự bình an đó, chúng ta xin Đức Mẹ cho chúng ta càng ngày càng để ý đến cái đời sống đức tin của mình như vậy, và gắn bó với Đức Mẹ để Đức Mẹ dạy chúng ta biết đáp lại tình thương của Chúa bằng một cái lòng tin, biết sống làm con của Đức Mẹ như Chúa Giêsu, và nhờ đó mà chúng ta càng ngày càng hiểu biết Chúa Giêsu hơn, càng ngày càng ngoan ngoãn với ơn Chúa Thánh Thần hơn, và như vậy chúng ta chắc chắn sẽ cảm nghiệm thấy lời Chúa nói là rất thật: Thầy ban bình an cho anh em, Thầy ban bình an không phải như của thế gian, mà là bình an của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng xin Đức Mẹ cho chúng ta càng ngày càng biết gắn bó với Đức Mẹ, thì Đức Mẹ sẽ chắc chắn sẽ dạy chúng ta những điều cần thiết cho đời sống đức tin như vậy. Xin cảm ơn cộng đoàn.